Môn thi đặc biệt kính thưa thầy cho con thương. Thì khi em đi học trong kinh Lăng Nghiêm thì khi ngày em học đến đây thì cả hội chúng cái thần Phật là các vị toàn là các vị thánh thôi. Mà các ngài nghe đến cái chuyên tâm bản tánh thì các ngài dù mình sợ hãi. Mà còn thời bây giờ chúng con tức là toàn phàm phu tăng xuất gia, nhưng mà khi nghe đến chuyên tâm bản tánh chúng con coi như là không có cái gì sợ hãi cả. Vậy chúng con so với các ngài thì nhưng mà hiện tại thì thật là thiện căn kém cỏi, nhưng mà vậy là như thế chúng con có bằng các ngài hoặc hơn các ngài không chứ không thầy?
Thế là mình hơn các ngài, mình giỏi hơn, mình nghe mình đâu có sợ, mình còn học cả bài nữa, mình lại còn đọc đi đọc lại trên đấy, giờ mình đâu có sợ, thế mình hơn cả ngài. Chắc chắn chứ gì.
Thầy là hơn về cái mê muội
ấy bà. Em không biết, không biết hơn bậc nào không biết, nhưng cứ biết là tôi cũng nghe cái bài này mà tôi không sợ, còn cả ngài lại sợ.
Mình không biết để mà sợ.
Thì cả ngài biết, cả ngài cũng không biết, cả ngài mới sợ chứ. Chứ còn chúng mình thì cái chuyện biết thì không biết không nói làm gì, nhưng mà chúng mình không sợ, cứ biết là không sợ là được rồi, đã hơn rồi.
Kính bạch thầy, còn ở đây Phật nói là nghe mà không sợ hãi thì sẽ có khả năng hưng long dũng Phật và sẽ được chư Phật thọ ký. Vậy là chúng con nghe cũng có khả năng con như để gánh vác Phật sự và cũng được chư Phật người thương hiện tại đang thọ ký phải không kính bạch thầy?
Thế bây giờ bởi vì không sợ cho nên mới cứ một lòng học, mà một lòng học thì một ngày mai mình sẽ chứng. Chứ nếu mà đã sợ thì bỏ, chẳng bỏ, bỏ đâu có học nữa.
Vậy là mình sẽ được Phật thọ ký.
Ừ. Bởi vì mình không sợ hãi cho nên mình mới tiếp tục. Mà đã tiếp tục có đi thì nó sẽ có đến.
Một Phật, con kính Phật thầy. Ví dụ có ngài Bồ Tát Quan Minh này là cũng giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, hay là về sau ngài thị hiện xuống ở cõi Ta Bà, xong rồi ngài tu đến lúc ngài tịnh, ngài có cái gì đó rồi các tổ các hòa thượng mình biết được là nói là ngài là Bồ Tát chính bậc thầy?
Mã Minh Bồ Tát chính là một vị tổ của trong 28 tổ ở bên Ấn Độ. Thầy trong sách có biên rõ các sự tích của ngài, nhưng mà thầy đặt rồi thầy cũng không nhớ, bởi vì nhiều tổ quá không nhớ hết. Chứ mà con đi tìm trong các tổ, trong cái quyển nói về các tổ ở bên Ấn Độ đó, 28 tổ đó, thì ngài là một vị tổ ở trong cái số đó. Cho nên là ngay tại cái lúc ngài còn ở tại thế đó, người ta đã tôn xưng ngài là Bồ Tát rồi, cho nên gọi là Bồ Tát Mã Minh. Tại sao tên ngài là Mã Minh? Mã là con ngựa, Minh là nó, con ngựa nó cứ hí lên ấy, nó cứ kêu giống lên đấy. Thì khi mà ngài giảng pháp, ngài lại có cái khả năng là ngài hay đánh đàn, mà cái loài ngựa nó ưa nghe những cái âm thanh mà dịu dịu. Thế ngài đánh đàn là chúng là cái bọn ngựa nó thích lắm, nó hí lên, cho nên người ta mới đặt tên ngài là Mã Minh Bồ Tát, chứ không phải ngài là con ngựa. Mà là bởi vì mỗi khi ngài lại có cái chỗ là ngài dùng cái tiếng đàn để mà giảng pháp, dùng cái âm nhạc để mà giảng pháp, thế cho nên bọn ngựa nó thích ngài lắm.
Di Đà Phật kính bạch thầy, giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà tu 10 thiện công đức không bằng suy ngẫm tu hành pháp này khoảng một bữa ăn. Nếu mà suy ngẫm tu hành pháp này một bữa ăn thì sẽ được 10 phương Phật khen ngợi A Tăng kỳ kiếp. Kính bạch thầy, thì khi mà mình suy ngẫm tu hành thì cái trình độ của ngài Mã Minh hay là cái trình độ căn cơ của tụi con là dùng cái ý thức này tu hành suy ngẫm mà cũng được cái công đức như vậy?
Ở đây không có nói đến trình độ, mà chỉ nói đến cái công phu, cái công phu giáo hóa đó. Giáo hóa thế nào cho tất cả chúng sanh cõi Ta Bà chúng nó tu đủ 10 thiện đấy. Cái công phu làm cái việc ấy thì hẳn là cái công đức rất lớn, nhưng mà không bằng cái người suy ngẫm và tu hành cái pháp này trong một bữa. À, người suy ngẫm và tu hành cái pháp này, suy ngẫm tức là tu các cái pháp quán mà rồi Phật khác dạy ở đây này, tất cả đất nước gió lửa hư không đều là Như Lai tạng cả, đấy là thế là còn suy ngẫm là tu các pháp quán. Còn tu hành tức là thực tập hàng ngày để thấy Phật ở ngay trước mắt mình, ở ngay vạn pháp đây là thực tập. Thế cái vị nào làm cái việc ấy, suy ngẫm tu hành trong một bữa ăn, trong cái khoảng thời gian ấy thôi, thì cái công đức bằng cái người đã giáo hóa thành công chúng sanh khắp cõi Ta Bà tu mười thiện. Đấy là một việc. Còn việc thứ hai là thọ trì cái pháp quán này, tu quan sát trong một ngày một đêm, suốt ngày một ngày một đêm, nhất tâm không loạn, không nghĩ sang cái việc khác, thì mười phương Phật khen cái công đức này. Mười phương Phật nói trong A Tăng Kỳ Kiếp không hết được cái công đức của người ấy.
Kính bạch thầy, cho con hỏi lại là với cái ý thức, mấy cái suy ngẫm của tụi con thì nó rất là nông cạn, thì như thế thì cái công đức làm sao mà được như lời ngài nói ạ?
Đây, ở đây không nói đến cái chuyện nông hay sâu, mà chỉ nói đến cái công phu mà cô chịu khó cô làm cái việc này. Thì đây không nói đến cái kết quả, đây chỉ nói đến cái việc làm thôi, suy ngẫm và tu hành thôi.
Vâng, và kính bạch thầy, như thầy giảng là mình nghe và thành trì cái kiếp thân tất nhị này nhé, thì công đức ba tăng trì kiếp và khen ngợi. Nhưng mà nếu như chúng con vẫn nghe như trong lớp học thầy giảng thì vẫn tỉnh được một chút, nhưng mà về chùa xong rồi gặp vị vẫn sân si, và công đức nó có mất không ạ?
Mình làm phước thì vẫn có phước, rồi mình làm tội thì nó vẫn có tội. Làm phước thì sẽ hưởng cái phước của mình, rồi bên làm tội thì mình sẽ chịu cái tội của mình. Việc nào nó có nhân quả của nó.
Mô Phật, kính bạch thầy, ở ba cái câu cuối cùng con xin thưa là cái trí tuệ của Như Lai á thì được Niết Bàn, còn của các Bồ Tát thì được Phật trí, còn như chúng con chỉ được cái lòng tin thanh tịnh. Thì kính bạch thầy, cái lòng tin thanh tịnh ở đây có nghĩa là khi nào chúng con nhận được tất cả vạn pháp này đều là cái tánh thể của mình là Đức A Di Đà thì đó là lòng tin thanh tịnh. Còn thế chúng con mà cứ bị duyên theo những cái căn trần thức thì tức là tụi con đã bị cái vương và cái nhơ uế, phải không con bạch thầy?
Ở đây là nói cái lòng tin thanh tịnh, chẳng những rằng mình nhận được tánh A Di Đà của mình đã, mà nhớ rằng chư Phật là những người đã thành công đắc quả trong cái sự việc này. Thế cho nên lòng tin thanh tịnh là tin là Phật đang có mặt tại đây, không những là tin là mình có tánh Phật, mình tu mình sẽ thành Phật, mà lại tin rằng Phật là người đã thành công rồi, mà Phật đang có mặt thật sự tại đây. Nó có hai việc. Trong cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó có hai việc. Một việc là tin là có ông Phật A Di Đà thật, ông đã tu cái việc này rồi, ông đã thành công, mà bây giờ ông đang có mặt tại đây, ông ấy đang giúp đỡ mình. Một mặt thì tin là mình cũng có cái tánh A Di Đà này như Phật không khác. Nếu mình theo Phật, mình vâng lời Phật, mình tu thì mình sẽ thành Phật như Đức Di Đà không khác. Cứ mỗi một câu Nam Mô Di Đà Phật thì nó có hai việc ấy, chứ đừng riêng chỉ nghĩ đến là ta tu ta thành công. Nếu mà ta tu ta thành công thì ông Phật ông cũng tu mà ông thành công rồi, thì phải nhớ có hai cái việc ấy.
Vâng,
Cho nên các tổ khuyên chúng ta là cái sĩ với cái tín, cái tin, hai cái nên song song bằng nhau. Có người thì chỉ tin về Phật mà không nghĩ đến cái việc tu của mình, như vậy là lệch. Mà cũng có người chỉ nghĩ đến việc tu của mình mà lại không tin cái thần lực trợ duyên giúp đỡ của Phật, thì như vậy cái lòng tin ấy cũng là lệch. Phải cả hai mặt, tin mình mà phải tin cái, nếu cái pháp môn này từ xưa tới nay chưa có người nào thành công đắc quả cả thì chắc gì mình đã thành công. Mình sẽ thành công bởi vì có người thành công rồi, người ấy là ông Phật. Thế thì Đức Phật Thích Ca ngài đã thành công rồi, ngài nói cho mình biết có ông Phật A Di Đà, ông ấy cũng đã thành công như ngài. Thế thì mình phải tin có ông Phật Di Đà. Cái pháp môn tu này đã có nhiều vị thành công rồi, thì bây giờ mình tu rồi mình mới chắc là mai mình thành công chứ. Một đứa trẻ mới chập chững biết đi, mới bắt đầu chập chững biết đi mà đã ra điều ta tài ta giỏi, ta không cần ai giúp đỡ cả, cái đứa trẻ có khôn không? Đấy. Cho nên bây giờ mình là người mới chập chững biết đi mà đã ra điều là ta không cần Phật giúp đỡ. Thế thì những người dễ lạc đường lắm. Cái đứa trẻ mới bắt đầu tập đi mà lại không cần có mẹ giữ vững ở bên cạnh, ta không cần ỷ lại, ta không phải nhờ vả ai cả, như thế là những người nói khoác.
Một Phật kính thầy, thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Như ở phần trên thì phải trải qua các tín rồi trụ hạnh hồi hướng ngôi địa thì mới hết vô minh. Nhưng mà y theo kinh Di Đà thì chúng con mà nhất tâm niệm Phật mà vãng sanh thì ngay một đời là lên ngôi bất thoái. Thì như vậy thì chúng con có phải vãng sanh rồi có phải trải qua các ngôi vị này không, hay là lên là Phật luôn con này thầy?
Có phải trải qua ngôi vị, nhưng mà cái thân này nó tan trước khi chúng mình kịp. Ngài hãy cứ nói ra mấy ngôi đầu là ngôi tín, 10 ngôi tín, trước khi mình kịp hoàn thành được 10 ngôi tín thì cái thân này nó đã tan mất rồi. Cho nên phải niệm Phật để theo nguyện lực của Phật và tiếp về cõi Phật. Thế ở về đến bên cõi Phật rồi có Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, bao nhiêu là giáo sư dạy học. Nhưng mà cũng phải qua hết những ngôi này rồi mới thành.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa ạ. Con bạch thầy, lúc nãy thầy kể là ngài Mã Minh ngài dùng tiếng đàn để ngài giảng pháp cho những con ngựa, thì tại sao mà Phật cấm là không được chơi đàn, tại sao mà ngài Mã Minh ngài lại dùng đàn? Con bạch thầy,
thế ngài là Bồ Tát rồi, ngài nghe tiếng nhạc mà ngài không bị nhiễm cái tiếng nhạc, ngài không có ta đây tài giỏi mà ngài chỉ có một mục đích là giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài là Bồ Tát. Còn chúng mình bây giờ đang tu hạnh anh văn thì phải chứ không có được gần những cái duyên ô nhiễm.
Mô Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa là như nãy thầy nói là thầy so sánh cái tội của cái ma vương với lại ma dân đó bạch thầy. Thì con thắc mắc, con thấy là như thầy nói là nếu mà nói về ma vương đó, thì nếu nói về cái phước đó, thì người ta hơn ma dân là người ta được làm ma vương. Nhưng mà cái tội đó bạch thầy, con thấy là ma vương đó, nó nghĩa là cứ hay phá những cái người tu hành đó bạch thầy, như thế thì tội nặng hơn ma dân nó có nặng.
Thầy, ma dân với ma vương thì thầy nghĩ rằng nó làm vua thì nó phải có phước hơn nó mới được làm vua.
Nhưng mà cái tội
mà nói có phước, người ta có phước hơn người ta mới được làm vua, cho nên thầy chắc là cái ông ma vương ông phải hiền hơn cái anh ma dân. Là thầy nghĩ thế, còn đúng hay không thì chả biết, nhưng mà thầy nghĩ là làm vua thì phải hơn, làm vua thì phải phúc đức hơn tức là ít tội hơn, ít ác hơn mà ít tội hơn thì mới gọi là phúc đức hơn.
Ma vương là ma ba tuần hay phá người tu.
Bạch thầy, thầy vừa giảng là cái bất dị và cái bất biến, thì cái chỗ sơ hiểu của con
con trình bày để thầy xem là con hiểu có đúng không. Thầy nói chúng con là như chúng con trở về cái tánh Phật, đây là con thí dụ ạ. Cái tánh Phật ở khắp mười phương, thì trong cái bình hoa kia là cũng có tánh Phật. Bây giờ các quý sư cô mới cất cái bình hoa đi, thì con vẫn có cái tính thấy, thì có phải đấy là tùy duyên bất biến không thưa thầy? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cái bình hoa kia nó cũng có cái tánh Phật, mà con cũng có tánh Phật. Cái tánh Phật của con ở khắp mười phương thì đâu đâu cũng là tánh Phật. Thì bây giờ con nghĩ là con với cái bình hoa cùng là tánh Phật, thế nhưng mà không thể gọi cái bình hoa đấy là ông Phật, mà cái tánh Phật của con ở trong cái bình hoa, tức là cái tánh Phật của con ở khắp mười phương đấy, có phải là kiến tinh bất nhị không ạ? Con bạch thầy, thầy giảng cho con xem cho con cái chỗ hiểu sơ hiểu của con có đúng không ạ? Ông Phật
bình hoa kia chẳng những là có chúng ta ngồi ở trong ấy, tánh Phật của chúng ta có mặt ở đấy, mà mười phương Phật, mười phương chúng sanh đều đang có mặt ở tại cái bình hoa ấy. Cái tánh của chúng mình nó không hình không tướng, nó thường trụ ở khắp mười phương. Vậy thì nó ở mười phương tại sao nó không có ở trong cái bình hoa? Cho nên trong cái bình hoa hiện tại có cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh, không thiếu sót một người nào cả. Chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở khắp mười phương đồng thể. Thế cho nên trong cái bình hoa ấy có đủ cả chư Phật, mà có đủ cả chúng sanh. Mà chỉ có điều là Phật thì Phật biết, mà chúng ta thì mê cũng không biết, thế thôi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai
là con tất cả mọi nơi đều có cái tánh Phật của con ở khắp mười phương, nhưng mà bây giờ quý sư cô cất hết tất cả mọi thứ đi, thì cái tánh thấy của con vẫn còn, thì có phải là tùy duyên bất biến không ạ? Dạ.
Vậy bây giờ đem cái bình bông đi chỗ khác, thì mười phương Phật, mười phương chúng sanh, tánh vẫn thường trụ bất động, thì nghĩa là có mặt ở đấy và cũng có mặt ở khắp mười phương, chỗ nào cũng có cả. Thế là tại sao riêng cái chỗ ấy lại không có? Thế cho nên mười phương Phật, mười phương chúng sanh vẫn thường trụ ở khắp cả mọi nơi. Thế còn cái việc tùy duyên bất biến, đấy, tức là bây giờ đang hiện ra thân tôi đang ngồi đây, cái cơm ăn, nước uống, nó cũng là kết ám lại mà thành, kết ám lại mà thành có đất nước gió lửa. Thế thì bây giờ mình gọi là có vật chất với tinh thần ở đây. Bây giờ tùy duyên, tùy cái ngu si của mình, nó hiện nó có vật chất là da thịt xương, và có tinh thần là cái nghe, cái thấy, cái biết. Đấy là tùy duyên hiện ra hai thứ ở trong cái thân này. Thế nhưng mà cái tánh Phật là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, thì nó là thể chất là tánh biết đã đành. Còn cái da thịt xương này tùy duyên mê si, bây giờ nó hiện ra là đất nước gió lửa, do kết ám lại mà thành. Thì bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra. Thì tỉnh đến đâu thì cái ngu si nó tan đến đấy. Thì cái da thịt xương này thể chất chính là cũng là tánh giác. Thế cái da thịt xương là tánh giác, cái thấy nghe người nếm cũng là tánh giác, chung quy toàn thân này bất biến vẫn là tánh giác.
Mà thầy, dạ đang chín con kính mặt thầy.
Đang cần gì xin nói.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy là ở đây chỉ có câu là vì dục khí nhơ nhớp tanh hôi kết cấu, máu phổ sen lộn, làm sao sanh được thân vàng sáng chói thắng tịnh nhiệm màu. Con không hiểu cái câu là thắng tịnh nhiệm màu, thì xin thầy giảng cho con ạ. Nam Mô Di Đà Phật.
Thân của Phật màu vàng sáng chói thanh tịnh, mà cái thanh tịnh này thắng, nghĩa là không ai bằng. Thắng tịnh mà nhiệm màu, nghĩa là kỳ diệu, mọi người không ai có, mà chỉ có Đức Phật có. có cái thân vàng sáng chói, thù thắng, thanh tịnh và nhiệm màu. Cái chữ nhiệm màu đây nghĩa là kỳ lạ, hiếm có, mọi người không có, rất là đẹp, rất là lạ.
Khi đạo Phật con kính bạch trên thầy thì ở trên chỗ bên cái tờ giảng của thầy thì ở trên bài chỗ công đức thì có một câu là dùng chân trí soi chân lý, được vô dục vô công dục, đạo mới có dục của chân như. Con chưa hiểu câu này, con xin thỉnh thầy giảng cho con.
Chân trí mà soi chân lý, được vô công dụng đạo, mới có cái dụng của chân như. Chị em tìm thấy câu ấy chưa đã?
Dạ.
À, tìm thấy chưa?
Dạ rồi.
Dùng chân trí mà soi chân lý. Chúng ta có chân thật, cái chữ chân này, tức là chúng ta có cái chân tâm. Thế bây giờ cái chân tâm của chúng mình, chúng ta chia nó ra làm hai. Phần vật chất, cái phần tinh thần này thấy được cái phần vật chất. Chúng ta thấy, chúng ta nghe. Đấy. Thế là cái phần tinh thần này thì là cái phần chân trí. Bởi vì nó đang thấy, nó đang có trí tuệ, nó thấy, nó nghe. Nó thấy cái gì, nó nghe cái gì, tức là phải có cái cảnh. Đã có thấy thì có cái cảnh để thấy, gọi là sắc. Đã có nghe thì là thành vọng kiến. Mà đã vọng kiến thì thành vọng cảnh. Chị em nhận không? Thế ở đây ấy, là nói cái lúc còn ban sơ là chân trí, tức là cái bản giác diệu minh, nó là cái chân trí. Thì khi mà cái chân trí thì dĩ nhiên là nó phải thấy đúng cái cảnh, cho nên gọi là nó soi cái chân lý. Cái lý đây tức là cái cảnh mình đang chiếu soi, nghĩa là cái thần tinh thần nó thấy cái phần vật chất, nó thấy cái cảnh. Dùng chân trí mà soi chân lý. Chị em nhận câu này rồi nhé. Nhận chưa?
Dạ.
À, dùng chân trí soi chân lý. À, thế thì được cái vô công dụng đạo. Đấy. Bởi vì con đang sống ở cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên được cái vô công dụng đạo. Cái đạo là cái việc làm, là cái sự nghiệp tu hành, mà lại vô công dụng, không phải khởi cái tâm. Ừ, như chúng mình muốn làm việc gì phải khởi cái tâm để dự định làm cái việc ấy. Còn đằng này cái việc nó cứ nhập vận, nó tự thành, gọi là vô công dụng. Nè. Như Đức Quán Thế Âm ngài độ cho chúng sanh, bây giờ cứ người nào bị nạn nước, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi ở phương kia lại có người bị nạn lửa, cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khắp pháp giới họ đang Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm không phải khởi cái tâm ta đi cứu đứa này, ta làm cái việc này, ta làm cái việc kia. Ngài cứ ngồi im an tĩnh, không phải bận lòng gì cả. Ngài cứ ngồi yên, nè, vô công dụng, không phải làm gì cả. Thế nhưng mà cái người bị nặng nước cầu ngài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát liền gặp được một cái phao nổi mà giải thoát. Cái người nặng lửa liền gặp được người cứu vớt liền giải thoát. Ở khắp pháp giới các thứ tai nạn khác nhau, đồng thời cứ nguyện Đức Quán Thế Âm thì tự ở mỗi nơi có cái sự cứu thoát, cái sự may mắn. Mà chính Đức Quán Thế Âm ngài không phải bận lòng gì cả, ngài chỉ ngồi an định thôi. Như thế gọi là vô công dụng đạo. Cái vô công dụng đạo này nó chính là cái công dụng của tánh chân như. Tánh như chân như tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Nó vẫn chân thật, nó không biến, nó vẫn ở khắp mười phương. Thế ai mà trở về sống với cái tánh chân như này thì sẽ có cái khả năng gọi là vô công dụng đạo này, cứu vớt tất cả chúng sanh mà không phải bận tâm gì hết, không phải cử động gì cả.
Thỉnh thầy dở ra trang 36 cho con hỏi một câu. Thầy con xin đọc. Một khi đã nhận cái mịt mù rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết làm tâm ở trong đó. Kính bạch trên thầy, trong 7 lần tìm tâm đó, thì ngài con nói là tâm ở trong thân. Phật nói không đúng, mà đến đây Phật lại bảo quyết làm tâm ở trong thân, thì hai cái đó con chưa có hiểu. Con thỉnh thầy giảng hạn con.
Bác, nó không phải ở trong thân. Bởi vì Phật muốn cho ông A-nan nhận thấy cái hư vọng của cái vọng tâm, mà muốn cho ông A-nan nhận ra cái chân tâm của mình. Để thấy cái vọng tâm nó ở trong thân này, nhưng mà nó không biết gì cả, làm sao ông nhận nó là tâm tánh của ông. Thế còn đây là Phật giảng cho ông A-nan nhận thấy cái sự thật. Đấy, cái vọng tâm nó là cái mịt mờ rối loạn, mà mình lại cứ nhận là tâm tánh, rồi nhắm mắt làm nô lệ để cho nó chỉ huy. Thế cho nên đây Phật chỉ cho thấy cái hư vọng ấy, đừng có ngu si mà nhận nó là tâm tánh của mình nữa. Xong chưa? Còn dạ. Gì nữa thì cứ nói.
Dạ con thỉnh thầy giảng cho con một câu ở trên nữa là: thân ông, tâm ông đều là những vật hiện trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Làm sao các ông lại bỏ tâm tánh quý báu, nhận cái mê trong ngộ? Kính bạch trên thầy, câu này con chưa hiểu rõ, con thỉnh thầy giảng.
Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Thân ông tức là cái vọng thân của ông bây giờ. Cái mà ông đang nhận là thân là cái vọng thân bằng đất nước gió lửa. Và cái tâm ông tức là cái vọng tâm nó chỉ là tưởng đến những cái bóng ảnh của tiền trần, chứ nó không phải là tâm tánh của ông. Thế cả hai cái hư vọng ấy đều là những vật đang hiện ở trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Những cái hư vọng ấy chỉ là những cái bóng ảnh nó đang hiện ở trong cái chân tâm thật sự của ông. Cái tâm của ông gọi là diệu minh là bởi vì nó đang biết thấy, biết nghe. Nó là cái chân tinh, nó là cái phần chân thật, cái phần tinh túy, cái tinh thần. Diệu tâm là bởi vì nó có vô biên công dụng. Thế thì cái chân tâm, chân tánh quý báu như thế đấy, nó mới thật là ông. Còn bây giờ cái thân, cái vọng thân, cái vọng tâm này chỉ là những vật hiện ở trong diệu minh. Vật nó hiện ở trong cái chân tâm. Thế là chúng ta mê bỏ cái chân tánh thật của mình đi nhận những các cái hư vọng.
Ấy, tôi có hỏi hai chữ, chữ diệu minh với chữ diệu tâm thì hai chữ diệu khác nhau như thế nào con thấy?
Thôi thì nó cùng nghĩa, con hiểu cái nghĩa chữ nhị diệu, nghĩa là nó giỏi lắm, nó hay lắm, nó tài lắm. Còn cái nghĩa chữ diệu thế. Chữ diệu minh ở phần ông Phú Lô Na đó, thầy Phật cứ giảng là cái tâm của chúng mình nó tùy duyên, nó hiện các thứ nhưng mà nó không có biến, nó không có tùy duyên mà bất biến, cho nên gọi là diệu. Đấy, cái tánh của mình nó biến ra âm thanh, nó biến ra sắc tướng, biến ra đủ thứ, nhưng mà cái tánh nó vẫn là nó, cái tánh giác nó vẫn là nó, cho nên gọi là diệu minh.
Kính bạch thầy,
Thầy cho con thưa là như nãy thầy giảng về cái mà vô công dụng đạo và thầy. Thì cái vô công dụng đạo này con nghe thầy giảng giống như là cái vô tác diệu lực của Đức Quan Thế Âm.
Vậy thì cũng là cùng một nghĩa. Vô tác diệu lực với vô công dụng đạo cùng một nghĩa. Công dụng của tánh chân như, thì ai nhận sống với tánh chân như thì đều có cái công dụng ấy.
Nhưng mà thầy, sao bữa con có nghe thầy giảng đó là những ai mà sống với cái tánh đó thì cũng chưa hẳn là có, chỉ khi nào mình có cái vi nguyện mình độ thì mới có cái đó. Bữa con nghe thầy là giảng thì cái nghĩa đó là sao vậy?
Lòng từ bi nhưng mà phải chứng được cái tánh chân như này. Dĩ nhiên là cả ai có lòng từ bi thì cái nguyện lực độ chúng sanh nó đã quá thuần thục. Nhưng mà các ngài theo như đây nói là phải chứng được cái tánh chân như này. Dĩ nhiên là các ngài đi với trí, hai cái nó phải đi đôi nhau. Đã có sự trở về cái tánh chân như thì toàn là lòng từ bi cả, nó không phải là hai.
Vậy là khi mình trở về tánh chân như là nó tự phát ra cái lòng từ bi
thì nhất định là cái người đã sống với tánh chân như được phải là ông Phật rồi.